Sự Thích Nơi Cái Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Nơi Cái Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Nơi Cái Mâu Ni Phật. Xin mời Phật tử an toàn. Trước khi chúng ta nghe giảng thì có 5 phút để tĩnh tâm. Vậy xin mời quý Phật tử, chúng ta hãy nhắm mắt lại, thư giãn và giữ tâm được thanh tịnh. Mô Phật. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay Thầy xin giảng cái bài Kinh Pháp Cú số 103, 104, 105. Thì với nội dung của bài kinh này, Thầy lấy cái đề tài giảng hôm nay là đề tài Người Chiến Thắng. Cái câu số 103 thì Đức Phật nói rằng: dầu tài bãi chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Thì cái câu này thì Đức Phật nói rằng, giữa hai người chiến thắng, một người thì chiến thắng ở ngoài bãi chiến trường, với một người tự thắng mình, thì Đức Phật nói rằng, cái người mà tự thắng mình thì mới được gọi là cái người chiến thắng tối thượng. Thì cái bài kệ này nó có một cái nhân duyên là khi Phật ở tại Kỳ Viên Tự thì có một sư cô tên là Kundala Kesi. Sư cô này trước đây vốn là con của một nhà bá hộ. Rồi một hôm thì thấy có một ăn cướp bị dắt ngang qua nhà cô để đi xử tử hình. Thì sư cô này, con nhà giàu này mới thấy cái anh tướng cướp đó, lại tự nhiên lại sinh lòng yêu thương mến, rồi mới nói với cha rằng xin cha với cách nào đi nữa thì phải chuộc anh đó về để mà cô được lấy làm chồng. Thì ông bá hầu này vì thương con cái cho nên rằng mới đem 500.000 đồng vàng đi nói với quan sử rằng thôi xin chuộc cái tội cướp của cái tướng cướp này để ông mua về. Rồi ông ta mới dắt cái tên tướng cướp này về và gả cô con gái của mình cho anh chàng tướng cướp. Khi anh chàng tướng cướp này ở nhà ông bá hồ không bao lâu thì anh ấy đâm chán, anh không có thích ở. Và anh thấy cô nàng đeo vòng vàng nhiều, rất là nhiều, cho nên anh ấy định rằng bây giờ mình phải tìm cách giết cái cô này đi, rồi mình cướp vòng vàng này mình đem đi nhậu cho nó đã. Rồi anh mới lập kế giả bộ là bệnh hoạn nằm không có nói năng gì hết, thì cô vợ mới đến hỏi sao hôm nay anh bệnh gì. Thì tướng cướp trả lời rằng anh thì không có bệnh gì hết, nhưng mà anh nghĩ tới cái lời hứa của mình cho nên là anh cảm thấy khó xử. Cô vợ mới hỏi rằng bây giờ anh hứa cái gì. Nói rằng hồi anh bị bắt anh mới có hứa với cầu với ông Thành ở cái chỗ mà tử hình á, nếu mà ông mà làm cách nào cho tôi thoát khỏi tử hình á, thì tôi sẽ đem đồ đến tế lễ cúng bái tạ ông. Thì cô nàng mới nói, ủa tưởng cái gì chứ, cái đó thì dễ quá mà. À, thì cô hỏi là bây giờ mình về phải sắm cái gì, nói là chỉ cần hoa quả rồi đến bái lại cái ông thần đó là được rồi. Ý, thì người vợ lo sắm sana, sắm sửa đồ đạc theo chồng, ngày hôm sau lên tới trên đó. Thì cái chỗ xử tử của những cái tên cướp đó là ở trên vực thẳm, ở trên núi mà trên vực thẳm. Thì người ta xử tử bằng cách là xô tên tướng, những cái tên tử tù đó rớt xuống vực thẳm á, để cho đá nó đâm vào thì hoặc là cho bể đầu mà chết. Cho nên rằng anh tướng cướp dắt cô vợ lên tới trên đó. Khi lên tới trên đó rồi thì cô vợ lăng xăng bày đồ lễ ra, nói rằng thôi bây giờ anh hứa cúng thì anh cúng đi. Thì tên tướng cướp mới nói, ta đâu có cần cúng, ta cần cái số vàng bạc của nhà ngươi đeo trên tay, chứ ta không có cần cúng ông thành nào hết. À, rồi mới nói rằng, cô vợ mới hỏi, thế anh muốn nhưng mà sao anh lại không có nói trước để em đưa, à, mà bây giờ tới đây rồi mới nói. Thì tên tướng cướp nói rằng, ta nói ở nhà ngươi thì đời nào cha mẹ ngươi lại cho ta cầm mấy cái số vàng này đi, ta đi ăn xài. Thôi bây giờ ngươi để, hãy để cái vòng vàng ở lại đây, rồi một là tự nhảy xuống dưới vực thẳm này mà chết, hai là ta sẽ xô như ngươi xuống, ngươi chết thì ngươi chọn cách nào. Thì cô vợ nói rằng, sao anh không nghĩ ra cái tình vợ chồng mà ít lâu nay mà anh lại muốn em chết, bây giờ bất cứ giờ nào anh muốn vàng thì anh cứ lấy đi chứ sao lại muốn em chết. Nói không có được, ta mà thả ngươi mà sống mà ngươi về, ngươi nói cha mẹ ngươi là cha mẹ ngươi là cho người đến đuổi bắt ta cũng như không, không, cho nên ngươi bắt buộc phải chết. Thì cô vợ mới thấy anh chàng này á, bạc tình bạc nghĩa, không nhớ ơn thì chớ mà lại còn muốn giết mình. Cho nên cô ta trong cái lúc đó tự nhiên nảy ra được một kế, mới nói với anh chàng tướng cướp rằng, thôi bây giờ anh muốn giết em cũng được, nhưng mà mấy lâu nay á, mình sống với nhau rất là đầm thắm, hòa thuận và hạnh phúc, thì thôi bây giờ dù sao đi nữa thì tình chồng nghĩa vợ một ngày cũng là chồng vợ, thì thôi anh để cho em lạy anh ba lạy để cảm ơn anh, xong rồi em nhảy xuống dưới vực thẳm em chết cũng đành. Rồi ông tướng cướp này nghe nói vậy cũng nói là thôi được, vậy thì ngươi làm gì làm lẹ đi, rồi tôi nhảy xuống dưới vực. Thế thì cô nàng cố lạy thứ nhất, xong rồi lạy thứ nhì, rồi tới lạy thứ ba thì cố đi vòng vòng, cố giả bộ như là hôn chân rồi hôn tay, có tỏ vẻ quý mến lắm, xong cái cố đi vòng vòng ra cái phía vách núi, còn anh tướng cướp á, thì đứng ở phía bờ vực. Thế chờ cái lúc mà anh tướng cướp không có để ý, cố sâu mạnh anh tướng cướp rớt xuống chết. À, và khi mà xô tướng cướp chết rồi, anh cô vợ mới nghĩ rằng bây giờ mình về nói với cha mẹ mình thì cha mẹ cũng không tin, cho nên thôi bây giờ chỉ còn nước là mình cũng trốn đi luôn chứ còn không ở đây được. À, nên cô ấy tháo cả vòng vàng ra rồi cô ấy để ở tại cái chỗ đó, xong rồi cô đi vô rừng lang thang vô rừng. Thì ngày xưa ở Ấn Độ á, ở trong rừng có rất nhiều những tu sĩ tu ở trong rừng, tu sĩ Bà La Môn tu trong rừng, cho nên rằng khi cô vô trong á thì cô gặp một người ngoài đạo cũng tu ở bên ở trong rừng đó, thì cô mới nói rằng cô xin đi tu. Thì các vị Bà La Môn tu sĩ đó mới hỏi rằng giờ con ta có hai pháp môn tu, một pháp môn á là tu thiền để chứng thành thông, pháp môn thứ hai á là tu học vấn để mà trở thành một người có tài ăn nói uyên bác, thì ngươi chọn pháp môn nào? Thì cô nói rằng tu thiền thì chắc sức tôi tu không có nổi. Giờ tôi chỉ có học cái pháp môn tu hùng biện mà thôi. À, thì ông ngoại đạo mới nói được rồi, vậy thì ngươi ở đây ta sẽ dạy. Và cô ta vốn là con nhà giàu và lại thông minh, cho nên rằng không mấy chốc cô học được cái nghệ thuật biện luận và nghệ thuật hùng biện của ngoại đạo. Và sau khi cô ta học xong rồi thì thầy mới nói rằng con đã học xong cái nghề của thầy rồi, bây giờ con đi xuống dưới trần gian để mà khuất trương cái tài hùng biện của con, để mà trau dồi cái tài hùng biện của con. Thì cô nàng bắt đầu đi làng này qua làng kia, tới mỗi làng cắm một cái cây nêu, trong đó đó ai mà muốn trổ tài hùng biện với cô á thì nhổ cây nêu á để mà hùng biện. Thì cô đi từ làng này tới làng kia, bất cứ ai mà nhổ cây nêu của cô á thì đều bị chiến bại hết, không ai thắng hết. Cho nên danh tiếng của cô ấy lẫy lừng. Thế mà ai mà thấy tới làng nào mà cô thấy cô cắm xuống đó cái là tất cả những người ngoại đạo khác á, đều chạy hết, không ai dám đến gần hết. Bởi vì biên loạn với cô đều thua hết. Thì tới một ngày hôm ngày nọ, cô tới một cái làng đó cô cũng cắm. Thì nhân đó ngài Xá Lợi Phất mới đi khất thực đi ngang, thấy cái cây nêu cắm như vậy. Thì Xá Lợi Phất mới hỏi rằng cái cây nêu cắm này có ý nghĩa gì? Mấy em bé mới trả lời là có một cái cô du sĩ tên là Tóc Quanh. Cô ấy có rất là có tài hùng biện, không ai dám chiến đấu nổi cô hết, cho nên cô mới cắm ở đây để cô thách đấu cái làng này coi có ai có tài hùng biện đấu với cô ấy. Thì Xá Lợi Phất mới bảo rằng thôi các em á, hãy nhổ cái cây đó dùng cho ta đi, ta sẽ hùng biện với cô ấy. Thì các em nghe nói vậy reo hò nhổ cái cây nêu đó. Thì cô ta khi biết được Xá Lợi Phất đồng ý đấu chiến với cô ấy, nên rằng có một cái cuộc hẹn gặp hai người trước mặt văn võ bá quan, trước mặt mọi người để coi hai người đấu chiến về cái luận lý. Thì bắt đầu thì Xá Lợi Phất nói rằng thôi bây giờ cô ta nhường cho cô nói trước. Thì cô nàng bắt đầu có hỏi Xá Lợi Phất mọi thứ. Thứ gì Xá Lợi Phất cũng trả lời được, bởi vì trước khi Xá Lợi Phất đi tu thì Xá Lợi Phất cũng tu ở ngoại đạo Bà La Môn, mà ngài là thông minh cho nên là ngài bất cứ pháp môn gì của ngoại đạo ngài đều biết hết. Cho nên khi cô đặt câu hỏi gì thì ngài Xá Lợi Phất trả lời được hết, không có câu gì mà không trả lời. Thì cô hỏi Xá Lợi Phất 2 ngày 2 đêm, thì sau 2 ngày 2 đêm là cô hết câu hỏi cô để cô hỏi nữa. Hết có gì để hỏi nữa. Cô nói rằng bây giờ thôi, bây giờ tôi đã hết có cái gì để hỏi ngài rồi, bây giờ ngài có gì ngài hỏi tôi. Thì Xá Lợi Phất nói được rồi, vậy thì giờ ta không có cái gì câu hỏi nhiều, ta hỏi con câu ngươi trả lời được cái thì ta thua, mà ngươi trả lời không được thì ta thắng. Thì ngài Xá Lợi Phất mới hỏi cô gái Tóc Quanh này chứ, giờ ta hỏi ngươi một câu, một là gì? Thì từ hồi nào gì ai có câu hỏi gì thì cũng dễ trả lời, nhưng mà câu hỏi một là gì thì cũng chả biết trả lời sao nữa. Một là gì thôi không ai biết trả lời sao, một là một thôi chứ một là gì bây giờ, không? Ê, vì vậy mà sau khi ngài Xá Lợi Phất hỏi cô gái Tóc Quanh một là gì, cô ta cứng miệng không có cách gì trả lời được hết. Chẳng lẽ là nói một là một thì vô duyên quá, phải không? Cho nên là thôi thua luôn. Thế là cô nàng thua xong, cô mới hỏi rằng bây giờ vậy thì tôi thua rồi, bây giờ ngài xin trả lời ngài. Thì Xá Lợi Phất lúc đó là meo, nói không, ta không có trả lời cho người ngoại đạo. Người nào muốn nghe ta câu trả lời á thì phải đi tu theo đạo của ta mới dạy cho, chứ còn như ngươi ta không bao giờ ta nói được. Thì cô nàng cô nghe như vậy á, xong cô mới đồng ý nói được, vậy thì con xin tình nguyện xuất gia. Thế là ngài Xá Lợi Phất dắt cô ấy về tỉnh xá thưa với Phật, rồi Phật đồng ý cho cô đi xuất gia cạo đầu. Thì khi cô cạo đầu, cô học giáo pháp của Ngài Xá Lợi Phất không bao lâu thì cô ta tu chứng giác ngộ chứng quả A-la-hán. Và khi cô được chứng quả A-la-hán rồi thì trong chúng á, trong cái lúc hội thảo Phật pháp với nhau đề cập tới cô ta, nói thật là kỳ diệu. Cô ta là một người trước khi đi tu mà là một cô con gái yếu tay, như gọi là tay yếu chân mềm, vậy mà lại biết cách dùng mưu giết được một tên tướng cướp. Thì khi mà chư tăng đang khen ngợi cái tài, thì gọi là tài mưu mẹo của cô, thông minh của cô ấy, thì Đức Phật đi tới. Đức Phật nghe được câu chuyện đó, Đức Phật mới nói phát biểu một cái cảm tưởng bằng cái câu pháp cú 103 đó. Đức Phật nói rằng cái người mà chiến thắng ở nơi chiến trường, dù có thắng được 1000 quân địch, dù có thắng được 100000 quân địch, thì cũng không có quý bằng cái người tự thắng mình. Người tự thắng mình là người chiến thắng tối thượng. Đó là cái nội dung và cái duyên khởi câu số 103 Đức Phật nói tới cái ý tưởng của cái câu này. Sang cái câu 104-105 thì Đức Phật nói như thế này: tự thắng mình tốt hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục bình, thường sống tự chế ngự. Dầu thiên thần tháp bà, dầu ma vương phạm thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Cái câu này Đức Phật ca ngợi rằng nếu một người nào mà có cái pháp môn tự thắng mình á, thì người ấy là người vô địch trên thế gian này. Dù có chư thiên, dù có thiên thần, dù có dạ ma, dù có ma vương, cũng không có ai thắng được cái người tự thắng mình. Thì cái duyên khởi của cái câu kệ này á, thì cũng ở tại Savatthi là Xá Vệ. Thì khi Đức Phật trong thời gian ở đó, an cư ở nơi đó, thì có một hôm có một ông Bà La Môn đến gặp Đức Phật mà không hỏi cái câu hỏi bình thường. Ông hỏi một cái câu hỏi rất là cắt cớ. Ông hỏi rằng: thầy là người tu, vậy thì tôi không thích nghe cái pháp môn người tu, tức là pháp môn mà hữu ích có lợi cho đời tôi không thích. Thầy mà người tu mà thầy dạy cái pháp môn nào á mà không có ích lợi cho đời, mà làm cho cuộc đời này nó tức là pháp môn mà người trần thế người ta thích á, thì nếu mà ngài biết thì ngài dạy cho tôi cái pháp môn đó. Đức Phật nói rằng: ta biết cả hai loại pháp môn, một cái pháp môn tu để chứng thành bậc thánh, một cái pháp môn thứ hai là tu để biến thành cái người tầm thường. Thì Bà La Môn nói: vậy thì xin ngài dạy cho tôi cái pháp môn biến thành người tầm thường cho tôi nghe coi. Thì Đức Phật mới nói như thế này: mặt trời lên cao còn ngủ nướng, giã dười biến nhác lại chơi bời, ăn ngon mặc đẹp cầu sung sướng, ham mê sắc dục quyến vợ người, cờ bạc rượu chè cùng trộm cắp, bạn bè đàn đúng mê rong chơi. Này Bà La Môn, ngươi nên biết là pháp vô ích tổn hại đời. Thì khi Đức Phật nói lên những cái pháp môn mà người hư đời á, thì sau khi nói xong thì Bà La Môn phục quá, khen nói rằng: thật là con không có ngờ ngài là một cái đấng giác ngộ chí tôn chí kính mà cái pháp môn trần thế trần tục ngài cũng rành nữa. Thì lúc đó sau khi Bà La Môn, Đức Phật thấy Bà La Môn hoan hỷ rồi á, thì lúc ấy Đức Phật mới hỏi Bà La Môn rằng: ông làm cái nghề gì? Ông Bà La Môn nói rằng: con làm cái nghề đánh bạc. Thì Đức Phật hỏi rằng: ông đánh bạc á thì thắng hay là thua. Nói rằng Bà La Môn nói rằng cũng có lúc thắng và cũng có lúc thua. Thì Đức Phật mới nói như thế này: ông làm nghề đánh bạc, dù ông có thắng mọi người đi nữa cũng không có đáng quý. Khi nào ông thắng được cái nội tâm phiền não, nội tâm cấu uế của ngươi á, thì lúc ấy ngươi mới là người đại chiến thắng. Thì đó là cái mà nhân duyên Đức Phật nói cái câu pháp cú số 104 và 105. Rồi bây giờ chúng ta hãy đi vào cái vấn đề tư tưởng của cái nội dung Đức Phật nói tới, đó là cái vấn đề chiến thắng. Thì cái quan điểm thắng và bại thì chúng ta thấy Đức Phật nêu ra hai cái quan điểm của Đức Phật, tức là Đức Phật nói rằng chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình. Người tự chiến thắng mình là một chiến công oanh liệt nhất. Đức Phật nêu ra một cái vấn đề là theo tâm lý bình thường trong xã hội á, thì ai là người tài giỏi, ai là người vũ dũng, ai là người có tài thao lược, và trăm trận trăm thắng thì người ta khen, người ta ca ngợi người đó là anh hùng. Thì đối với Đức Phật thì Đức Phật lại không có đồng ý như vậy. Đức Phật nói ngược lại, người anh hùng là một cái người chiến thắng được lòng mình, chứ không phải người anh hùng là người thắng được tất cả các thiên hạ. Bây giờ ta mổ xẻ cái vấn đề đó, tại sao Đức Phật lại không đồng ý với cái quan điểm thông thường của nhân loại đề cập tới cái vấn đề anh hùng như vậy? Thì chúng ta nên biết như thế này: người anh hùng là một người được mọi người ca ngợi, đó là người được xây dựng trên xương máu và trên nước mắt, phải không? Người mà được người ta gọi là anh hùng á thì ít nhất phải có thành tích. Có thành tích như thế nào mới được gọi là anh hùng? Vậy thành tích đấy là gì? Thành tích ấy là sự chết chóc, thành tích ấy là những sự thù hận, oán than, đau khổ của nhân loại. Cho nên cái mà thiên hạ gọi là anh hùng á thì đó là hiện thân của sự chiến tranh, hiện thân của sự bạo lực, hiện thân của sự hận thù. Đó là chúng ta phân tích ra cái chữ anh hùng mà thế gian ca tụng. Còn bây giờ Đức Phật ca ngợi những cái bậc gọi là bậc tự chiến thắng mình. Người tự chiến thắng mình là cái người đã tự thắng được những cái tham ái, những cái hận thù, những cái ích kỷ, những cái xấu xa trong cái nội tâm của mình. Và những người mà đã tự thắng mình được những cái mà bất thiện pháp được như vậy đó, thì người ấy đi tới đâu thì lan tỏa tình thương tới đấy. Người ấy đi tới đâu đem lại an ổn cho mọi người. Cho nên những cái bậc tự thắng mình là những cái bậc đem lại hạnh phúc cho mình và đem lại hạnh phúc cho những người chung quanh. Vì vậy mà hiện thân của những cái bậc mà tự thắng mình á là hiện thân điều gì? Là hiện thân một cái tinh thần hòa bình, là hiện thân một cái sự bất bạo động, là hiện thân của cái sự tình thương. Thì nói tới đây á, chúng ta cần phải phân biệt hai điều. Một điều là một bậc trí, một điều là bậc ngu. Cái người ngu á là người khiếp sợ, người ngu là cái người nhu nhược. Chứ còn cái người trí là người á, là người ở đây á, là người trí là một chiến sĩ, họ đấu tranh với bất công, với áp bức, nhưng mà họ đấu tranh bằng một cái phương pháp ôn hòa, đúng không? Ôn hòa nhưng mà bắt đối thủ phải nhượng bộ. Thì đó là Đức Phật nói là đó là cái quan điểm của cái người tự thắng mình. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng cái người mà nhu hòa, là cái người dễ ăn hiếp, thấy không? Người tu chúng ta cũng vậy, chúng ta là người tu là dùng tu theo cái phương pháp thiện lành, tu theo một cái phương pháp hiền hòa, bất bạo động, không có chiến tranh. Nhưng mà nếu mà để cho người khác á, hiếp đáp mình, nếu để cho người khác á, chà đạp mình, thì cái đó không có gọi là cái người tu nữa, mà cái đó gọi là người nhu nhược. Vì vậy á, người tu là người phải biết bảo trọng cái uy tín của mình, nhưng mà cũng phải biết bảo trọng cái đức độ của mình. Thành ra những bậc tự thắng mình là những bậc sáng suốt như vậy, chứ không có phải là yếu đuối. Mà lịch sử cũng có một cái trường hợp nêu lên là một cái bậc tự thắng mình. Ví dụ như ở Ấn Độ, thì vào khoảng năm 1917 cho đến năm 1930 mấy đó, 40 mấy đó, thì có Thánh Gandhi. Thì đây thầy chỉ kể sơ lược vào cái cuộc đời của Thánh Thân Gandhi. Gandhi ông ta sinh năm 1869, và khi bởi vì thánh này á, từ nhỏ và lớn lên trong cái bối cảnh xã hội đó là bị thực dân Anh chiếm đóng đất nước. Nhưng mà lúc đó ngài còn nhỏ lắm, ngài chưa có ý thức gì hết, ngài chỉ lớn lên sống trong một cái gia đình giàu có và ngài đi học. Thì tất cả những chuyện đời đều bị bưng bít hết, cho nên ngài không thấy gì, không biết gì hết. Rồi đến khi cho đến năm 1891 ngài tốt nghiệp được cái bằng cử nhân luật khoa ở tại Anh, rồi ngài về nước. Thì từ khi ngài về tới nước nhà đó, ngài mới dần dần ngài thấy được cái sự áp bức, ngài mới dần dần thấy được sự bất công của cái đế quốc cai trị vào đất nước mình. Cho nên đó, sau khi ngài thấy rồi, ngài bắt đầu ngài mới thấy rằng cần phải cách mạng dân chúng đứng lên và đòi quyền tự chủ của dân tộc. Cho nên bắt đầu từ năm 1917, ngài đứng ra và ngài hô hào toàn dân đấu tranh đòi quyền lợi dân tộc. Nhưng mà quý Phật tử biết rằng lúc đó đế quốc Anh là một đế quốc có nhiều súng ống, trong khi dân tộc Ấn Độ là một cái dân tộc nghèo cùng, hầu hết là nghèo khổ, và cũng không quen là súng ống, không có quen là học thức, không có quen là khoa học. Cho nên nếu đấu chiến tranh á, thì chiến tranh rất là chắc chắn là thất bại. Thì ngài mới suy nghĩ ra một cái phương pháp, đó là phương pháp đấu tranh bất bạo động. Đầu tiên á, ngài kêu gọi mọi người bất hợp tác với anh, bằng cách ai đi làm thư ký, ai đi làm công nhân, ai đi mưa làm cái gì á thì nghỉ việc, về nhà tự cày sâu cuốc bấm lấy anh. Tất cả những đồ gì của anh bán á thì ngài yêu cầu chúng ta đừng có mua, mà tự mua những cái món đồ mà của tự đất nước mình xài. Thì cái phong trào đó cho tới ngày hôm nay Ấn Độ cũng vẫn còn có cái chủ trương đó, đó. Tức là những gì ở đất nước Ấn Độ sản xuất ra thì đều được xài, còn những đất nước khác thì bán rất là mắc. Rồi ngài mới kêu gọi mọi người á bất hợp tác với anh và bất bạo động. Rồi ngài tiếp tục ngài kêu gọi là người dân Ấn thì không chấp nhận cái nộp thuế cho nước ngoài. Cho nên ngài đứng ra phong trào đầu tiên, là phong trào đầu tiên đó là cái phong trào không chấp nhận thuế muối. Rồi ngài lúc đó đó, ngài hô hào tới đâu thì tất cả những dân chúng đi theo tới đó. Rồi chính bản thân ngài á, ngài mặc quần áo tự tay ngài dệt lấy, ngài ăn cơm á thì cơm của đất nước, của dân tộc. Rồi ngài mới làm gương, thì từ từ mọi người á đi theo ngài, và ngài mới nói rằng á, chúng ta đấu tranh đòi quyền lợi dân tộc thì có ba điều chúng ta không nên sợ. Cái điều thứ nhất là không sợ đánh đập. Cái điều thứ hai là không sợ tù đày. Cái điều thứ ba là không sợ súng ống bắn vô mình, nghĩa là có chết thì cũng bỏ, không có sợ. Thì Ngài chủ trương như vậy, sau khi Ngài vậy thì phong trào đi tới đâu dân chúng ủng hộ và kéo theo tới đó. Và nghe lời Ngài rất mực, có nghĩa là chiến tranh bất bạo động. Ngài quần chúng bất hợp tác với anh xong rồi đi tới đâu á, là không có phá phách cứng cơ sở khác, nhưng mà tự mình tự trồng lấy và không có theo anh. Anh nó đánh đập, anh nó lấy súng, nó bắn, thì dù có bắn đi nữa, dù có đánh đập đi nữa, dù có nhốt tù đi nữa, thì lúc ấy không có cách gì mà người dân nghe theo hết. Và cái phong trào đó không phải dễ dàng mà thành công. Mãi cho đến năm 1947, tức là sau 32 năm kiên trì tranh đấu giành độc lập, thì lúc đó anh á, trước sức ép của thế giới, trước cái sức bạo tàn và ngài trước cái tinh thần cương quyết của dân tộc, cho nên rằng anh nó bắt đầu nó chịu nhường bộ, cho nó mới chịu trao trả quyền độc lập cho đất nước Ấn. Thì cái đó chúng ta thấy rằng á, một người như Thánh Gandhi biết không sợ chết, biết không sợ tù, biết không sợ đánh đập, thì những cái đó mà khi đã đấu tranh rồi thì không có một thứ súng ống nào hơn nổi. Thành ra đó là một cái thứ nhất, bậc anh hùng thế gian á, là một sự vũ lực. Còn á, bậc thánh tử điều ngự á, thì đó là một sự uy vũ ở trong tinh thần. Cho nên Trung Hoa cũng có câu dạy cho chúng ta trở thành một con người có nghị lực. Cái câu đó là uy vũ bất năng khuất, là trước sức mạnh không có sợ khuất phục. Bần tiện bất năng tham, đó tức là nghèo hèn thì không nên tham. Rồi câu thứ ba đó là phú quý bất năng dâm, nghĩa là giàu có thì đừng có tham dâm, nghèo hèn đó thì đừng có tham của, mà trước uy, trước bạo lực đó thì không khiếp sợ. Thì câu đó là cái câu mà người Trung Hoa dạy cho dân Trung Hoa, thấy không? Rồi bây giờ chúng ta hãy bàn tới vấn đề thứ nhất, là vấn đề giữa bạo lực và sự hòa bình, giữa chiến tranh và hòa bình, giữa bạo lực và bất bạo động, ai thắng ai? Thì đây, ở trong quá trình lịch sử chúng ta đó, lịch sử trên thế giới thì chúng ta thấy rằng tất cả những bạo quân, những hôn quân, những bạo chúa thì đều là không có tồn tại lâu dài. Còn những cái minh vương và những cái hiền vương thì những cái người ấy được cái cai trị đất nước lâu dài. Cho nên á, chúng ta giữa hai cái bạo lực và bất bạo lực, chiến tranh và hòa bình, thì cái gì, cái ai thắng ai, thì chúng ta khẳng định được như thế này. Những cái kẻ gây chiến tranh, những kẻ gây tội ác, thì những cái người đó là những cái người không bao giờ tồn tại lâu dài, mặc dù trước mắt là thắng. Rồi cũng như mà những cái người thiện trí, thì những người đó thường nói một cái câu như thế này: anh hiền ở lành thì toàn là thấy thua thiệt, thấy lỗ lã không à. Còn những người ma cô, những người thụt két, những người cướp giật thì những người đó toàn là thấy thắng không à. Tại vì chúng ta chưa có theo dõi tới nơi tới chốn, chúng ta chưa thấy được rằng những người đó là chỉ những người sống một cách tạm bợ và tạm thời mà thôi, chứ không có tồn tại lâu dài. Giống như người ta thường nói một câu nhỏ như thế này: cái tiền anh hối lộ thì tiền nó xài bao giờ cũng mau hết hết. Không? Cái tiền mồ hôi nước mắt mà làm ra thì tiền nó ăn xài mới bền. Đúng không? À, cái câu đó rất là đúng. Đó, cho nên là cái câu đó mới chứng minh rằng cái người thiện bao giờ cũng tồn tại lâu dài hơn kẻ ác. Thôi bây giờ nói nhỏ nhẹ cho dễ hiểu, đó là trong chuyện gia đình. Nếu chúng ta thống kê thì 60-70% là con cái thương ai đây? Thương mẹ hay thương cha? 60-70% là con cái thương mẹ, phải không? Chứ còn thương cha ít lắm. Đó. Thương cha rất là ít, còn lại 40% đó. Thì bây giờ tại sao mà lại con cái thương mẹ nhiều hơn thương cha? Đó là vì người mẹ thì mềm mại, người mẹ thì hiền từ, người mẹ thì vỗ về, người mẹ thì thương yêu nhiều hơn cha. Ông cha đâu có vỗ làm chi, ông lấy cái roi ông vỗ cho thôi chứ ông vỗ làm chi, thấy không? Cho nên chính vì vậy mà người con nó thương mẹ nhiều hơn. Đó, đó là điển hình nói rằng á, người nào đi thiên về cái tình cảm, người nào đi thiên về cái thiện lành, người nào đi thiên về cái tấm lòng từ á, thì người ấy sẽ được tồn tại lâu dài. Tới đây chúng ta có thể khẳng định rằng câu nói Đức Phật nói rằng cái người tự thắng mình là cái người tồn tại lâu dài nhất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm về cái vấn đề, phân tích về vấn đề chiến thắng. Thì Đức Phật nói như thế này, tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình thường sống tự chế ngự. Ở đây Đức Phật nói tới hai điều. Dạy cho chúng ta muốn tự chiến thắng mình thì chúng ta phải tu hai điều. Điều thứ nhất là người khéo điều phục mình thường sống tự chế ngự. Cái chữ chế ngự ở đây với cái chữ điều phục ở đây có nghĩa là gì? Thứ nhất, chữ chế ngự ở đây muốn nói tới là những người thắng được cái sự cám dỗ bên ngoài. Ai mà thắng được sự cám dỗ bên ngoài á, thì người đó là người có khả năng chế ngự. Còn cái người điều phục là người có đủ khả năng để đoạn diệt được tất cả những tật xấu bên trong. Cho nên Đức Phật nói rằng á, người điều phục là điều hai điều. Đối với bên ngoài, chúng ta phải có khả năng tự chế ngự. Đối với trong lòng của chúng ta phải có khả năng tự điều phục lấy mình. Thì bây giờ nói tới đối với bên ngoài á, thì các pháp để cho chúng ta đủ khả năng chế ngự thì nhiều lắm. Nhưng mà ở đây á, nếu mà nói nhiều thì phải nói rằng á, bất cứ việc gì chúng ta cũng phải tự chế ngự hết. Tự chế ngự cái lòng mình, đừng có bị những cái các pháp trần cảnh nó quyến rũ, nó chi phối, thì lúc đó là ta có đủ khả năng chế ngự. Còn khi không đủ các pháp, chúng ta không có đủ khả năng chế ngự là chúng ta đụng đâu thì chúng ta thua đó. Đấy, thì cái người thua là người như vậy. Thì ở đây nói ra thì rất nhiều, nhưng mà thầy chỉ nêu ra một số những cái điều mà tâm lý mà chúng ta thường mang ở trong lòng. Cái tâm lý thứ nhất mà chúng ta cần phải chế ngự, đó là cái tâm lý tài sắc. Người ta thường nói rằng á, trai tài gái sắc, có nghĩa là trai thì mê tài lắm, gái thì mê sắc lắm, thấy không? Thì thứ nhất á, là con trai thì phải chăm chỉ học giỏi, chăm chỉ rồi có tài, có địa vị, thấy không? Có quyền lực. Đó, thì cái đó là cái người con trai mê lắm. Ngược lại á, người con gái thì cũng vậy. Người con gái thì người nào có xấu xí lắm đi nữa thì cũng phải, trước khi ra đường thì cũng phải lấy bút chì kẻ kẻ một tí, lấy cái son nó bôi bôi lên một tí, phải không? Xấu dù có xấu xí lắm thì cũng phải làm vậy. Cho nên là cái đó là cái bệnh thông thường của thế gian, hay còn gọi là cái tâm lý thông thường của thế gian. À, trời sinh ra ai mà làm phụ nữ á, thiếu nữ mà đẹp á, thì họ sung sướng lắm. Còn ai á mà làm thiếu nữ mà xấu xí á, thì họ buồn tủi. Ngược lại con trai cũng vậy. Người con trai á, mà ai mà sinh ra mà thông minh á, thì họ cũng sung sướng lắm. Thế mà mình giỏi hơn người khác là họ tự thấy tự hào lắm, phải không? Đó. Thì cái thân tâm trong con người như vậy, vì vậy mà nhưng mà không có nghĩ được một điều như thế này. Cái người có sắc á, mà tự hào sắc đẹp của mình á, thì sẽ sinh ra kiêu hãnh. Rồi người có tài á, mà tự hào cái tài mình á, thì sinh ra kiêu mạn. Thì cái đó là cái tự nhiên của con người. Mà sinh ra kiêu hãnh hay kiêu mạn gì á, thì cũng không phải là một con người tốt. Chưa kể là người có sắc á, chúng ta bị một cái nạn. Cái nạn đó gọi là nạn đố kỵ. Đó, những cái cô nào mà có sắc thì đi tới đâu bị người khác mà thua sắc mình, người ta đố kỵ lắm. Thấy không? Còn người có tài á thì sao? Người có tài á thì nguy hiểm hơn. Người có tài thì bị hãm hại. Càng tài chừng nào thì càng sẽ bị hãm chừng đó. Vì vậy mà chúng ta mà đam mê cái đó thì Đức Phật nói rằng chúng ta đam mê cái khổ vào thân. Cũng như nhà thi hào Nguyễn Du có nói một câu, có tài mà cậy chi tài. Chữ tài đi với chữ tai một vần. Mình cậy tài cũng thế, mà mình cậy sắc cũng thế. Càng kiêu hãnh chừng nào á, thì lại càng gì, càng ế chồng chừng đó. Nhưng mà ngược lại, còn những người vô sắc thì sao? Những người xui xẻo trời sinh ra mình xấu xí thì vô sắc thì cũng sinh ra mặc cảm, thấy không? Vô tài thì sinh ra tự ti. Người vô sắc thì đi tới đâu bị người ta xa lánh tới đó. Còn người vô tài thì đi tới đâu bị người ta chê bai tới đó. Đó là hai thứ tai họa. Mà người có sắc cũng chết, mà người có tài cũng chết, người vô sắc cũng chết, người vô tài cũng chết. Thế nhưng mà thiên hạ lại ai cũng vẫn cứ mong là mình có sắc, mình có tài. Chính vì cái lòng mong mình có sắc, chính vì cái lòng mong mình có tài, cho nên mình mới mang cái tai họa. Vì vậy mà chư tổ có một câu, danh tiếng lẫy lừng, danh tiếng hại, tuổi tên lọng lạc, tuổi tên trù, bao nhiêu bay nhảy, bao nhiêu khổ, mấy trận tài khôn, mấy trận ngu. Người á, cái người thắng mình và thắng người là người sao? Là người biết mình, không có tự hào vào cái sắc đẹp của mình, không có tự hào vào cái tài năng của mình, và cũng không có ước ao cái sắc đẹp của mình, cũng không có ước ao cái tài năng của mình. Người biết mình là, người ta nói biết người biết mình trăm trận trăm thắng. Tức là biết mình rồi thì mình sẽ biết đặt cái địa vị ở đâu. Còn người cao vọng là một, người ước mơ là hai. Người mà thèm muốn quá thì họ sẵn sàng làm tất cả những cái điều ác. Còn cái người cao vọng thì cái khả năng của mình chưa tới mà muốn làm cao thì đương nhiên phải dùng mọi thủ đoạn. Cho nên có mấy ai biết đâu được rằng cái quý thì không phải là ở cái tài, cái hay thì không phải ở cái sắc. Mà Nguyễn Du có nói, thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Nếu mà chúng ta đừng có bận tâm vào tài, đừng có bận tâm vào sắc, cuộc đời của chúng ta luôn luôn an ổn, luôn luôn nhẹ nhàng, luôn luôn thảnh thơi. Thế cũng có nhiều người cũng vậy. À, sống từ nhỏ tới lớn, thường bị mặc cảm. Mình dốt quá, mình ngu quá. Người nào mà bị mặc cảm đó thì đi đâu làm sao? Đi đâu làm sao? Đi đâu á, cũng có vẻ rụt rè, không dám tự hào, không dám hiên ngang. Phải không? Còn cái người mà tự thấy rằng mình có sắc đẹp, người mà tự thấy rằng mình có tài, thì đi đâu thì sao? Đi đâu thì mặt cũng ngửa lên trời.